Đây là chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam do Hạnh Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy
lúc 1 giờ trưa. Tưởng niệm những nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ quá cố, những chiến sĩ quốc gia chân chính. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Thế giới ngày nay tuần này, chúng tôi đặc biệt dành để tưởng niệm những nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ quá cố. Họ là những chiến sĩ quốc gia chân chính trên mặt trận tư tưởng chống cộng sản, vừa nằm xuống vì tuổi đời chồng chất và chịu chung quy luật của Thượng Đế, sinh lão, bệnh tử. Họ nằm xuống mà trên vai còn nặng nợ núi sông, khi quê hương bị chìm đắm dưới gông cùng cộng sản. Trong kỳ này, chúng tôi sẽ nói đến nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư Lưu Trung Khảo, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, kỹ sư Võ Long Triều và luật sư Nguyễn Văn Chức. Trong chương trình này, chủ đích của chúng tôi là gom góp chút tư liệu về thế hệ người Việt tị nạn thứ nhất ở hải ngoại, khi còn có thể, để lưu lại cho hậu thế. Chúng tôi đã hân hạnh được nhà văn, nhà báo và cũng là nhà giáo Trần Phong Vũ đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Ông là người đã có những giao tình, những hoạt động và đã từng cộng tác làm việc chung ít nhiều với những vị nêu trên. Và giờ đây, Mai Ly xin mời quý vị cùng với Hồng Phúc và Trần Phong Vũ tìm về quá khứ, lần dở những kỷ niệm xưa của người quá cố.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma, xin được trân trọng kính chào nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ từ Nam California.
Chúng tôi xin gửi lời chào cảm ơn anh Hồng Phúc và cũng xin gửi lời chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chúng tôi.
Dạ thưa anh, như anh đã biết, gần đây lần lượt những nhà văn, nhà báo và những người hoạt động chính trị kiên trì với lập trường quốc gia, dân tộc của chúng ta ở hải ngoại đã lần lượt ra đi. Đây là một mất mát lớn lao cho cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại của chúng ta. Thưa anh, hôm nay chương trình Thế giới ngày nay của chúng tôi muốn được trở lại với anh để mong anh vui lòng góp tiếng trình bày cho biết cái mất mát của chúng ta vừa qua. Thứ nhất là chúng tôi xin được anh cho được bắt đầu với nhà văn, nhà báo và một người nghiên cứu lịch sử là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Washington DC. Thưa anh.
Nói chung thì quả thật thì nhìn lại trong vòng vài ba năm, bốn năm gần đây đó thì cộng đồng hải ngoại chúng ta mất mát quá nhiều thật. Là bởi vì như anh đã biết, không phải chỉ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là người mới mất sau này, thì chúng ta cũng phải kể tới nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, rồi tiếp theo đó là giáo sư Lưu Trung Khảo. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì lại có hai người là giáo sư Nguyễn Thanh Liêm và cựu dân biểu và cũng là cựu tổng trưởng thanh niên thời nội các chiến tranh của Trung Quốc Cao Kỳ. Tức là chúng tôi muốn nói tới kỹ sư Võ Long Triều cũng lại mới vừa qua đời gần đây. Thì nói chung là một cái sự mất mát rất là lớn, nhất là chúng ta nhìn vào cái công lao, những cái sự đóng góp rất là tích cực của các anh ấy về mặt văn hóa, xã hội, thì cũng như đóng góp vào cái công cuộc đấu tranh để mà giải thể chế độ cộng sản trên đất nước chúng ta. Nhưng mà thật sự ra thì như anh đã biết, vấn đề sống chết đó là cả một cái vấn đề bí mật. Huống chi những người bạn của chúng ta chết cũng vào cái tuổi thọ rồi. Thành ra khi mà đến cái ngưỡng thì không ai có thể thoát khỏi cái điều đó cả. Bởi vì có ai mà đi ra ngoài được cái quy luật của sinh lão bệnh tử. Hay nói một cách khác là sinh rồi tụ rồi bại rồi diệt, cái nghĩa nào đó. Sau một thời gian trụ lại trong thế gian này rồi thì... sau đó thì dần dần đi cho bại hoại và cuối cùng bị hủy diệt. đó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà là những người đấu tranh còn ở lại, là những cái người yêu mến văn hóa còn ở lại, trước sự ra đi đó quả là một cái chuyện sự thiệt thòi rất lớn. Thế cái người đầu tiên anh đề cập tới vừa rồi là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, thì có lẽ vẫn còn để trong tâm trí những người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại, đặc biệt những nhà văn hóa, thì phải đặt để ở đây một cái sự tiếc nuối rất là lớn, bởi vì anh là một trong những người đã đóng góp rất nhiều cho cái kho tàng văn hóa của chúng ta, đặc biệt lại là cái người mà được học ở bên Mỹ rất là lâu, lại là một cái người thông thạo nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Thành ra ngay từ cái thời xưa, trước khi chúng ta còn Việt Nam Cộng Hòa đó, thì anh đã viết một cái tác phẩm mà đưa vào trong đó tất cả những cái thi phẩm mà anh đặt cái tên tác phẩm đó là 1000 năm thi ca Việt Nam, và được viết bằng tiếng Anh. Thành ra là một cách để giới thiệu cho hải ngoại, rồi sau này biết bao nhiêu công trình khác. Thành ra chúng ta ngày hôm nay không có thời giờ để đi sâu vào cuộc đời của anh, cũng như những cái sự nghiệp đóng góp của anh về mặt văn chương. Anh là một trong những người mà đã khai sáng ra cái tủ sách miền Đông, cái tổ hợp xuất bản miền Đông. Cũng là cái có cái tên là nhà xuất bản Cảnh Nam, cùng với lại nhà văn Trương Anh Thủy đã ấn hành được rất nhiều những tác phẩm ở cái nơi anh cư ngụ là trên vùng Washington DC, và sau đó thì đã được phổ biến khắp nơi. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự ra đi của anh là một cái điều rất là đáng tiếc. Về mặt đấu tranh thì như anh đã biết là chỉ cái chết của anh đã đủ để nói lên rồi. Nên năm trước anh đã từng đi cùng với một số những người để mà đi tham gia vào một cái buổi hội thảo lớn ở bên Phi Luật Tân về vấn đề Biển Đông. Rồi sau đó cái năm kế tiếp anh qua bên đó, và rồi thì anh đã chết ngay trên máy bay trước khi đáp xuống phi trường Manila. Điều này làm chúng ta gợi nhớ và cũng là một cái sự liên tưởng để chúng ta thấy anh giống như là một người chiến sĩ đã chết ngay ở tại trận địa vậy. Một cái chết rất đột ngột, nhưng mà không, có lẽ không đột ngột với anh, bởi vì anh đã mang một cái bệnh về tim, mà về tim mạch thì là một cái loại bệnh mà có thể bất cứ lúc nào có thể xảy ra. Có thể nói là có lẽ vì anh làm việc nhiều quá, rồi ngay trong lúc trên phi cơ cũng phải suy nghĩ về cái đề tài để trình bày, rồi cũng có thể là giây phút đó anh nghĩ đến cái lúc sắp sửa vượt qua đại dương mà cũng rất gần với lại cái quê hương của mình, và chợt trong một cái lúc nào đó có sự xúc động. Và cái bệnh này là cái sự xúc động dễ làm cho người ta đi đến chỗ nhồi máu cơ tim, có thể qua đời. Thì tôi nghĩ rằng cuộc sống của anh, tất cả những đóng góp của anh và cái chết của anh Nguyễn Ngọc Bích là một trong những cái gì mà có thể nói rằng gây một cái ấn tượng rất mạnh đối với chúng ta. Riêng cá nhân tôi thì không phải là cái người thân thiết như những vị khác, như giáo sư Lương Trần, như Du Khảo hay là anh Nguyễn Chí Thiện, nhưng mà khi anh qua đời tôi cũng phải xúc động lắm, bởi tôi cũng có một số tương quan. Và vì vậy cho nên khi các anh em trên DC làm một cái kỷ yếu về anh Nguyễn Ngọc Bích thì cá nhân tôi cũng đã đóng góp một bài ở trong đó. Và phải nói rằng tôi đã kể lại tất cả những kỷ niệm dọc dài từ thời còn ở trong nước cho tới qua Mỹ này, những cuộc gặp gỡ tình cờ, những lúc gặp gỡ ở đây, ở miền Nam California, trong những cái lúc sinh hoạt như là giới thiệu sách, như là một cái buổi người Việt đã tổ chức để vinh danh anh cách đây mười mấy năm, bạn bè của anh ở Hoa Kỳ tới, rồi bản thân tôi, anh em cũng đến để từ đó chia vui với anh, và đồng thời cũng lại nhìn nhận diện là một cái người bạn đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc chung. Thì như tôi chỉ xin được tóm tắt một cách ngắn gọn như vậy với anh cũng như là với quý khán giả đang theo dõi chúng ta, để nhớ về một cái người mà có lẽ còn lâu lắm chúng ta sẽ còn phải nhớ vì những công trình tim ốc của anh đóng góp vào kho tàng văn học, cũng như những cái đóng góp của anh trong cái tiến trình đấu tranh giải thể chế độ cộng sản trong tương lai.
Dạ, xin cảm ơn anh. Vâng, thưa anh, chúng tôi cũng xin được bổ túc một chút là giáo sư Nguyễn Hồng Bích mất ngày 3 tháng 3 năm 2016, thưa anh. À, dạ, thưa anh, cây giao tình của chúng tôi đối với lại giáo sư Nguyễn Ngọc Bích không được may mắn cho lắm. À, chúng tôi lần đầu tiên được gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vào khoảng năm 1986 khi chúng tôi về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để dự cái hội nghị của Nghị hội, mà lúc đó là anh Phạm Đăng Khách đang làm chủ tịch. À, chúng tôi về Washington lần đó được ở lại nhà của anh Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư Mạnh Hùng ở George Mason bây giờ đó, là người bạn thân của chúng tôi từ những ngày còn ở trong nước. Lần đó thì Nguyễn Mạnh Hùng có xếp cho tôi ở chung một phòng với lại anh Phạm Nam Sách, với lại anh Nguyễn Tường Bá và anh Trọng Kim, tức là anh Trương Trọng Trác. Lúc đó anh Trương Trọng Trác đang làm tổng thư ký cho tờ báo Ngày Nay của giáo sư Nguyễn Ngọc Linh. Sau này chúng tôi làm việc cho Đài Phát thanh Việt Nam hải ngoại, đi lên đi xuống thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì cũng có gặp được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đôi ba lần, có anh em nói trò chuyện với nhau, và rồi chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về những vấn đề thời sự mà khi chúng tôi còn làm việc cho Đài Phát thanh Việt Nam hải ngoại ở trên Washington DC. Dạ thưa anh, và gần đây thì chúng ta lại mới có một cây bút, cũng là một cây bút cự phách trong làm báo và là một người có tên tuổi trong cái sinh hoạt cộng đồng hải ngoại, đó là luật sư Nguyễn Văn Chức, cũng vừa mới từ trần ngày 7 tháng 9 năm 2016. Để chúng ta có thể đi theo tuần tự cái ngày mất, mà để chúng ta nói về những con người đã đóng góp không ít công lao cho cái công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản. Chúng tôi xin phép đề nghị với anh, có lẽ người kế tiếp anh vui lòng cho biết về giáo sư Lưu Trung Khảo, một người cũng sinh hoạt rất là năng động ở dưới cái vùng Nam California, nơi cùng người anh cư ngụ, thì xin anh vui lòng cho biết đôi điều. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, kỹ sư Võ Long Triều, rồi luật sư Nguyễn Văn Chức, rồi nhà vở thơ Nguyễn Chí Thiện. Thưa anh, bây giờ xin được mời anh với giáo sư Lưu Trung Khảo.
Vâng, vậy thì chúng ta còn có rất nhiều những nhân vật để đề cập, thì anh xin giữ cái giờ để rồi thì khi cần đến thì anh nhắc nhở tôi.
Dạ vâng.
Em mình lang bang quá rồi thì sợ nó hụt.
Dạ.
Thì tôi nói ngay, giáo sư Lưu Khảo là một trong những người gắn bó với nhau, với tôi rất là nhiều, đặc biệt là trong những năm tháng ở đây. Khi tôi rời miền Midwest ra để về định cư ở Nam California vào năm 1978, thì từ đấy mà đi liên tục cho tới ngày anh qua đời. Chúng tôi đã sinh hoạt với nhau trong hội giáo chức liên tiếp trong 32 năm. Thì xin thưa ngay rằng giáo sư Lưu Trung Khảo là một trong những cái nhà giáo kỳ cựu ở Việt Nam. Anh đã từng giữ vai trò hiệu trưởng, đã từng là thanh tra đặc biệt của Bộ Giáo dục, và anh là một trong những giáo sư đệ nhị cấp vừa dạy ở trường công và cũng dạy ở trường tư. Và ở Sài Gòn thì tôi gặp anh ở trường Nguyễn Bá Tổng, là một trong những tư thục mà tôi giảng dạy quốc văn đệ nhị cấp thời đó. Thế thì tôi phải nói ngay rằng là với cái kiến thức và một cái người vào ngành giáo dục bằng cửa lớn và có bài bản học sư phạm, rồi thì tốt nghiệp cử nhân văn khoa rồi dạy văn học, thì quá đúng rồi. Và vì vậy cho nên anh là một trong những người rất là am tường về vấn đề lịch sử văn học và kể cả lịch sử đất nước nữa. Vì vậy cho nên trong những lúc anh lên tiếng ở trên những chương trình phát thanh hoặc là trong những chương trình truyền hình mà tôi có rất nhiều cơ hội để mà host ở một số những cái đài ở địa phương này, thì những vấn đề anh em chúng tôi đưa ra trao đổi rất là tâm đắc, và đồng thời cũng gửi tới cho những cái người nghe, những đồng bào chúng ta ở hải ngoại này những cái điều rất là thích thú về văn học cũng như lịch sử. Bởi vì anh không phải chỉ là một cái nhà giáo theo cái kiểu chỉ có biết dạy học theo một cái đường đi cái đường đó không mà thôi, cũng không phải là một cái người mà nghiên cứu văn học hay là lịch sử theo một cái khuôn thước nào, mà đặc biệt là anh đã mang một cái tâm thức của một người yêu nước. Và vì vậy cho nên khi ra ngoài này là đi cùng với tôi cũng như một số những anh em khác, như anh Nguyễn Quý Thiệt rồi thì giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, vị sư Võ Long Triều, chúng tôi đã có rất nhiều nhịp ngồi chung với nhau ở trong diễn đàn, các diễn đàn truyền hình cũng như là truyền thanh ở đây. Thành ra tôi thấy anh Lưu Trung Khảo là một trong những người rất là nhiệt thành, và với cái kiến thức về với cái bề dày như vậy đó, thành ra anh làm cho những cái chương trình mà chúng tôi trình bày nó rất là phong phú. Và điều đáng tiếc là cho đến những năm trước khi anh qua đời một vài năm thì sức khỏe anh bắt đầu sa sút, và vì vậy cho nên tôi là một trong những người thường xuyên đến thăm anh trong những ngày cuối đời. Và vì vậy anh em chúng tôi rất là gắn bó mật thiết với nhau, chúng tôi đến nhà nhau, thăm viếng nhau, rồi có một cái nhóm ở trong hội giáo chức năm gia đình với nhau, thường tổ chức những cái buổi gặp gỡ trong nhà, mỗi người cứ thay phiên nhau hàng tháng như vậy, liên tục trong rất nhiều năm. Và vì vậy cho nên cái tình anh em rất là thấm thiết, và vì vậy cho nên khi anh ra đi thì không những là một cái mất mát lớn cho cộng đồng chúng ta, cho những người đấu tranh, mà riêng với cá nhân tôi thì cũng là một sự mất mát nhân tư, nó rất là đau đớn. Chưa kể đến cái chuyện anh là cái người mà cùng tuổi với tôi, cùng sinh năm 1932, và anh kém tôi, nếu tính tháng thì kém nhau 7 tháng, tôi cũng sinh năm 1932. Thế thì cái sự liên hệ đó, trong cái lúc viết cho anh trong một cái tập sách gọi là Giáo sư Lưu Trung Khảo dưới cái nhìn của bạn bè đó, thì tôi có viết thẳng đến những cái chữ đồng trong với chúng tôi có cái đồng tuế, rồi đồng hương, rồi lại đồng nghiệp, rồi ít nữa đó thì cùng dạy một môn với nhau. Đấy là điều mà có thể nói là một cái điều mất mát rất là lớn đối với mọi người, thưa anh.
Xin cảm ơn anh. Vâng, chúng tôi cũng có được cái hân hạnh tiếp xúc với giáo sư Lưu Trung Khảo nhiều lần, đặc biệt là trên làn sóng điện của Đài Phát thanh Việt Nam này. Chương trình Thế giới ngày nay cũng đã được mời giáo sư đôi ba lần lên phát biểu, gấm cười gấm tiếng nói đến khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Và ông là người cũng đã chinh phục được rất nhiều cảm tình đối với khán giả của đài chúng tôi. Hôm ông mất thì chúng tôi có gửi email để chia buồn. Thưa anh Vũ, xin anh vui lòng cho nghe về giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, mà tôi nghĩ là một người cũng đã rất là gần gũi với anh. Qua những lần chúng tôi ghé về Cali thì đều được đi ăn cơm chung với các anh rồi trò chuyện gặp mặt. Trong đó có anh Liêm, có Võ Long Triều, rồi có những anh em khác cùng trong những cái buổi gặp mặt như vậy. Thì hôm nay được xin anh vui lòng nói đôi lời về giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, thưa anh.
Vâng, thì thưa anh, thì giáo sư Nguyễn Thanh Liêm thì là một trong những người mới mất gần đây thôi. Thì giáo sư sinh năm 1933, nghĩa là kém tôi với anh Thảo một tuổi, và đã qua đời vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, nghĩa là cách đây mới chỉ có một tháng. Thế thì cũng còn rất là mới mẻ. Thế thì giáo sư Nguyễn Thanh Liêm là một trong những người mà anh em, và tôi nghĩ rằng là một trong những người hiền. Tôi vẫn tự nghĩ anh ấy là một người có lẽ là khó có thể kiếm một cái người mà điềm đạm và hiền hậu như anh, mà lại là một con người có một cái kiến thức quảng bác về văn học Việt Nam, và cũng là một người rất là nhiệt thành. Thì chắc tất cả mọi người ở trong cộng đồng mà có dịp tiếp xúc đều biết cả. Đặc biệt qua cái đám tang rất là lớn vừa qua thì cho thấy ảnh hưởng của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm lớn như thế nào đối với cộng đồng. Riêng cá nhân tôi thì vì là một nhà giáo, tôi thường hay nói rằng là tôi đi theo cái không phải bài bản như giáo sư Lưu Trung Khảo hay giáo sư Nguyễn Thanh Liêm. Tôi là một trong những người mà đi vào ngành giáo dục đi một cách nghĩa là không có chính thống, phải nói rõ như vậy, bởi tôi gắn bó với lại công tác truyền thông với Đài Phát thanh và Bộ Thanh niên, một thời kỳ làm giám đốc một nhà bộ thông tin, rồi về ở Đài Phát thanh rất là lâu, để mà trông coi cái bộ phận bình luận giáo dục đại chúng với lại kiến thức phổ thông, một cái mảng rất là lớn ở Đài Phát Thanh, rồi làm báo nữa. Thành ra việc dạy học của tôi, mặc dù tôi dạy khá nhiều trường, trong đó có Nguyễn Bá Tòng, Hưng Đạo, rồi thì La Santa Be Sài Gòn, nhưng mà tôi so với các anh vẫn là cái người đi vào theo một cái cách riêng của tôi. Nhưng mà tôi thấy anh Nguyễn Thanh Liêm có một cái điểm rất là đặc biệt, anh không phân biệt gì hết. Cái lần mà anh tổ chức lần đầu tiên cái tôn sư trọng đạo đó, để mà nhân dịp anh vinh danh những cái nhà giáo đã từng đóng góp cho cái nền giáo dục Việt Nam ấy, thì khi anh ngỏ lời mà để mà đề nghị tôi vào danh sách những người được vinh danh, thì tôi đã nói thật với anh ngay rằng là tôi chỉ là người dạy trường tư, mà lại là không phải là cái người đi vào ngành giáo dục một cách bài bản. Thì anh đã nói ngay rằng ở đây tôi không có tính toán đến cái vấn đề học vị, vấn đề chính thống hay không chính thống, trường tư hay trường công, mà tôi chỉ nhìn vào những cái người mà đã đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam. Thì anh dứt khoát là đưa tôi vào, đấy là một cái thái độ rất là thẳng thắn. Hơn nữa người ta vẫn có cái tinh thần là nói đến cái sự kỳ thị Bắc Nam, nhưng mà tôi thấy anh Liêm không có cái tinh thần đó, và là một trong những cái người mà đã đóng góp rất nhiều ra hải ngoại. Tôi thấy rõ ràng là anh ấy đã cố gắng để anh học tiếp để lấy một cái tiến sĩ ở một cái đại học ở Iowa, để rồi thì vẫn tiếp tục làm việc, rồi thì lo cái Lê Văn Duật Việt Foundation, rồi thì lập ra rất nhiều những cái tổ chức, kể cả những cái tổ chức mà liên hệ tới cái Việt Nam Cộng Hòa, để mà đề cao lại cái tính thể của hai nền, đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa Việt Nam, cũng như là muốn để làm đối trọng với lại một cái chế độ suy đồi trên đất nước chúng ta ngày nay. Và ngầm trong đó anh có ý muốn cùng mọi người quang phục lại đất nước qua cái tinh thần dân chủ tự do của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và đấy là cái điều mà tôi rất lấy làm cảm kích và mong được chia sẻ với anh cũng như quý thính giả.
Dạ, thưa anh, chúng tôi cũng được nghe về cái chuyện đó. Vì ở ngày xưa ở Việt Nam thì có lẽ nhiều người cũng biết, ở trong Nam có cái nhóm là Liên Trường. Mà cái nhóm Liên Trường đó thì ai cũng cho rằng là có cái tinh thần kỳ thị Bắc Nam. Liên Trường là của các giáo sư miền Nam họp với nhau thành một cái đoàn thể. Thế thành nhấn, tuy nhiên dù anh Nguyễn Thanh Liêm là một trong những người cũng sinh hoạt lâu năm ở trong đó và là người có vị trí cao ở trong địa vị xã hội, thế nhưng hình như chúng tôi cũng không nghe cái điều gì tai tiếng về tính cách kỳ thị của ở nơi anh Liêm. Quả thật đó là một cái điều cao quý, đó là một trong những cái điều của những người con nhà mô phạm tới anh, là làm gương cho mọi người khác. Kính thưa quý vị khán giả, thưa anh Trần Phong Vũ, mặc dù tuổi hạn đã cao, nhưng khi chúng tôi ngỏ lời mời anh Nguyễn Thanh Liêm giữ dùm cho một lịch sử văn học của Đài Phát Thanh Việt Nam, thì anh đã vui vẻ nhận lời để làm chung với tôi chương trình đó. Nhưng rất tiếc là thưa anh, khi mà công việc chưa bắt đầu thì tình trạng sức khỏe của anh Liêm ngày một suy yếu, rồi anh vĩnh viễn ra đi. Thật là đáng tiếc, chúng tôi không được có cơ hội để mời anh cùng cộng tác chung ở trên đài. Dạ thưa anh, bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời anh nói qua về kỹ sư Võ Long Kiều, một người năng động và hoạt động rất nhiều, và chúng tôi được rất nhiều cái cảm tình của anh Võ Long Kiều dành cho cá nhân chúng tôi. Rồi chúng tôi sẽ xin được góp ý sau của lời phát biểu của anh. Xin được mời anh.
Vâng, thì anh nói rất là đúng, là bởi vì nếu anh nhớ, nếu anh còn nhớ đó, thì đã có lần chính anh cùng với tôi với lại anh Võ Long Kiều, rồi trong đó tôi nhớ hôm đấy có cả cựu đại sứ Bùi Nhiễm, rồi thì có cả anh Bùi Tín từ bên Pháp qua.
Dạ.
Chúng ta ngồi chung với nhau trong một cái panel rất là rộng lớn ở cái đài SBTN.
Dạ.
Thế thì nói tới kỹ sư Võ Long Kiều thì tôi phải nói ngay rằng anh cũng ở tầm cái tuổi chúng tôi, tuy là kém 2 tuổi, tức là anh sinh năm 1934, là người rất thân tình với giáo sư Nguyễn Thanh Liêm. Và tôi xin nói một điều ở đây để mà chứng tỏ mà giáo sư Nguyễn Thanh Liêm là cái người mà hiền và khiêm tốn như thế nào. Bởi vì hai người thân quá mà ông Võ Long Kiều, anh Võ Long Kiều thì lại có cái tật mà có thể có nhiều người không ưa, nhưng mà tôi lại thấy nổi bật đến trong cái tật đó một cái người thẳng thắn, cương trực. À, bởi vì anh rất, anh nói chuyện một cách nghĩa là đâm, dùng cái tiếng gọi là đâm ba trẻ củ củi đó, là cái thứ mà không có nể nang gì cả. À, nghĩa là anh ấy đã nghĩ như thế nào là anh nói thẳng như vậy. Thì tôi thấy có nhiều lần anh nói những cái điều trước mặt mọi người vì về anh Nguyễn Thanh Liêm, có lẽ là vì cậy là cùng là người miền Nam thân thiết với nhau từ nhỏ, chơi với nhau từ nhỏ. Phải nhờ anh nói những câu rất là nặng mà anh Liêm lúc nào cũng điềm đạo, bình dị như không vậy. À, trước hết phải nói ngay như vậy để mà nói về cái đức tính hiền hậu, khiêm tốn của anh Liêm. Thế thì anh Kiều là như đã nói là với cái tính tình như vậy là thì tính anh ấy lúc nào cũng thẳng thắn. Cho nên khi tôi viết thì anh ấy yêu cầu tôi viết cái lời tựa cho cái cuốn hồi ký của anh ấy. Thì trong cái phần đó có một cái chi tiết nói về cụ Trần Văn Hương là một trong những người rất được miền Nam quý mến. Nhưng mà anh Triều lại có một số những cái nhận xét tiêu cực. Thì tôi có hỏi lại anh ấy thì anh bảo là tôi nghĩ thế nào tôi biết như vậy. Còn anh muốn phê phán thế nào cũng được, anh muốn nói nào cũng được. Tôi nói trước là tôi không có bắt bỏ một chữ nào cả. Thế thì quả nhiên là cái lời mà tôi viết dựa cho cái cuốn sách đó, đó tôi cũng có một vợ nói một vài điều mà nếu bình thường đó thì người khác có thể không bằng lòng. Nhưng mà anh Triều anh vẫn chấp nhận, cũng chứng tỏ ra là anh ấy là một con người rất là tương trực. Bởi vì vậy cho nên là đấy, hai người bạn thân thiết với nhau mà có thể nói qua đời cách nhau có chưa đến 2 tuần. Tôi nhớ mãi cái ngày mà tôi nghe tin anh Triều qua đời, đó là cái ngày mà tôi lên để mà đưa anh Liêm đến nơi an nghỉ cuối cùng là ngày mùng 4 tháng 9 vừa qua. Thì tôi nhớ là anh Triều mất ngày mùng 3 tháng 9. Thành ra anh ấy với tôi với lại anh Liêm là 3 người, với anh Thảo nữa là 4 người. Thì một người sinh năm 32, mà 2 người sinh năm 32, một người sinh năm 33, một người sinh năm 34, mà sinh hoạt rất là chặt chẽ với nhau. Thành ra đấy là những cái điều mà ngồi bây giờ càng nghĩ lại tôi mới thấy rằng là hóa ra bây giờ tôi là cái kẻ cô đơn giữa tôi, các bạn bè đã theo nhau ra đi. Thì như chúng ta đã biết, kỹ sư Võ Long Triều đã từng là cựu dân biểu đệ nhị Cộng Hòa và cũng là một vị tổng trưởng Bộ Thanh Niên thời ông Nguyễn Cao Kỳ, và là một trong những nhân vật năng động về công nhận báo chí. Anh đã từng là cái người mà sáng lập và điều hành cái tờ Đại Dân Tộc ở Sài Gòn, và qua bên này đi rất trễ, sau 11 năm bị tù Cộng sản rồi, cái qua bên này thì anh lại dấn thân vào truyền thông. Anh đã gắn bó cả với đài RFI ở bên Pháp trong thời gian đầu mới qua bên đó, rồi về bên này thì cùng với anh em, trong đó có tôi, làm từ đài SVTN qua đài VSN rồi đến đài VNATV 57.3. Rồi sau này thì anh ấy cũng là cái người đáng lẽ cùng ngồi với tôi trên cái bà đài 57.7, nhưng mà anh ấy đau, anh ấy về tên Fresno ở miền Bắc, thành ra anh ấy không có ngồi được với anh em được nhiều lần. Nhưng mà anh ấy phải nói là một trong những người rất năng động và cũng đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc chung, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông văn hóa đã ra.
Dạ. Xin cảm ơn anh. Vâng, nhắc đến Võ Long Triều, chúng tôi có một cái niềm ân hận là khi anh mất tôi không hay biết. Cách đây một tuần lễ tôi lên Washington DC là tôi đã không biết anh mất, mà tôi lại gặp một người quen. Người đó là cô Mai Ly, tổng giám đốc của Đài Phát thanh Việt Nam mà chúng tôi đang làm việc chung. Thì cô ấy, gia đình cô khi ở Đà Nẵng vào trong Nam thì lại mua lại một cái căn nhà của anh Võ Long Kiều ngay ở trên Gia Định. Thế thì cô nhắc đến chuyện đó, tôi bảo ồ vậy để tôi gọi cho anh Võ Long Kiều nói chuyện. Thế anh, tôi gọi 2 lần điện thoại xuống nhà, tôi để lại message mà không được ai gọi lại. Đến lúc tôi hỏi anh thì tôi mới biết ra là anh Võ Long Kiều đã qua đời. Thành là chúng tôi rất tiếc. cái giao tình của cá nhân chúng tôi đối với anh Võ Long Thiều thật sự là sâu sắc. Anh đã nâng đỡ tôi rất nhiều trong công tác truyền thông, và khi tôi gặp những cái chuyện không may hay là những cái chuyện ganh ghét đố kỵ hay là những chuyện chụp mũ, anh luôn luôn là người đứng ra bênh vực tôi. Năm đó tôi nhớ không lầm, và tôi còn nhớ mãi mãi là anh và anh Võ Long Thiều là hai người đã nâng đỡ tôi rất nhiều trong vấn đề lên tiếng về cái vụ khi tôi rời khỏi đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại Tổ Hoa Tỉnh Đốn, những cái bọn người họ giao du với Cộng sản. Thì chính anh và anh Triều đã tổ chức cho những cuộc cho tôi lên phương tiện truyền hình của đài SVTN để nói chuyện. Và trong cái dịp đó tôi cũng là người rất hân hạnh nhờ cái sự quen biết với các anh, rồi được ngồi chung với đại sứ Bùi Diếm, rồi Nguyễn Chí Thiền để mà hội luận. Thì sau cái thời gian ở đài SVTN được nhiều lần lên trên TV ở bên SVTN, thì qua đến cái đài Việt Hải Ngoại của anh Phúc Trần, thì anh Triều cũng qua làm việc ở đó và anh cũng có ở đó, thì cũng lại có nhiều cơ hội cho tôi mỗi lần về Cali thì lại được xuất hiện trên những TV đó ngồi hội luận cùng với các anh. Mà ngày anh Triều mất thì tôi rất tiếc là lại không được biết, thành ra chúng tôi có một cái niềm ân hận. Anh Triều là một người rất cởi mở và bộc trực, lúc nào khi mà nghe chuyện của tôi bị chụp mũ dây cây long xuống đây với Moa để mọt đưa ta lên cho mà nói, cho ta nói, anh rất là thật là thân thiết và hết sức là trí tình đối với anh em. Đó là một trong những người mà khi tôi gặp hoạn nạn là anh là một trong những người đứng ra, và anh là người thứ hai cộng thêm với anh Nguyễn Văn Chức là những người đã hết lòng bênh vực cho tôi, cho cái lẽ phải, cho cái sự công đạo. Thành hôm nay ở nơi đây tôi cũng muốn xin được gửi một lời chia buồn cùng tăng quyến của anh Triều, và xin nói những lời luyến tiếc với anh Triều như là một cái nén hương rồng chúng tôi thắp lên để tưởng niệm một người bạn quá cố mà chúng tôi trong vô tình đã có những cái giao tình mà không được chu đáo đối với anh Võ Long Triều. Thưa anh, bây giờ thì chúng tôi xin muốn được mời anh để chúng ta cùng bước qua một nhân vật vừa mới qua đời vào ngày 7 tháng 9 2016 mới đây, đó là luật sư Nguyễn Văn Chức. Ông là một cựu thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và ông cũng là một nhà báo, một nhà văn với cái bút hiệu Viết Ca Ca, là một cái ngòi bút sắc bén từ trong nước ra đến hải ngoại. Và trên hết tất cả, ông là một nhà chống cộng, kiên định lập trường, sắt đá và luôn luôn thủy chung với lại cái tình tự của dân tộc, với đất nước của chúng ta. Thì chúng tôi, và đồng thời ông cũng là tổng thư ký của Liên đoàn Công giáo Việt Nam, mà trước đây khi loan tin thì chúng tôi đã sơ sót là để là chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại, thực ra ông chỉ là tổng thư ký. Dạ, thưa anh, mời anh chúng ta cùng nói về cái nhân vật này với thính giả của chúng ta, thưa anh.
Vâng, một cái kia rất là tình cờ thì anh Chức đối với tôi lại cũng có một số những cái liên hệ đặc biệt ở trong hai cái chặng thời gian tôi làm từ tạp chí cái Nguyệt San Đường Sống từ năm 1980 cho đến năm 1992, trong 12 năm đó, và sau này với tờ Diễn Đàn Giáo Dân từ năm 2000 cho tới bây giờ. Mặc dù vai trò chủ bút của tôi năm 2012, khi bước vào tuổi 80 thì tôi đã xin từ nhiệm. Thì tôi cũng đã có dịp được đón nhận bài viết của anh trên ở trên tờ báo của chúng tôi. Và một cái kỷ niệm sâu sắc nhất đấy là khi tôi viết cái cuốn Một Thoáng Nhìn Về Giáo Hội Việt Nam qua biểu tượng Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đó. Thì anh Chức khi đọc bản thảo thì anh ấy đề nghị viết tựa cho tôi. Thì đấy là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc, và nhờ vậy thì có nhiều dịp được trao đổi với nhau. Những lúc đi ra đến Houston tôi có dịp gặp gỡ anh. Và như anh đã nói ban nãy, anh Chức là một trong những người phải nói là anh ấy một trong những người mà tôi nghĩ rằng là kiến pháp rất là vững vàng. Và nhìn vào cái tủ sách của anh ở Houston thì mọi người nhận ra điều đó, bởi vì hầu hết đều là những loại sách văn học là nghiên cứu và phần lớn là tiếng Pháp. Rồi thì anh ấy cũng lại là một cái người viết phiếm nổi tiếng ở Sài Gòn ngày xưa với cái bút hiệu Viết Ca Ca, có lẽ rất nhiều người biết tới một cặp bài trùng là Viết Ca Ca cùng với lại Lốc Đá, hay là còn gọi là Sức Mấy, cái bút hiệu Sức Mấy nhiều hơn, của anh Lương Tinh Tử Thức. Hai người đã viết với nhau liên tục ở báo Hòa Bình, Xây Dựng, rồi thì nói chung là một trong những cây bút viết phiếm nhưng mà lần trong đó những cái vấn đề rất là quan trọng, chứ không phải là cái loại phiếm để bỏ đi, mà là một cái loại phiếm gửi trong đó cho người đọc thấy được những cái vấn đề lớn để họ suy nghĩ, liên hệ tới những cái thân mệnh của đất nước vào thời bấy giờ. Thế thì anh trước ra ngoài này anh vẫn tiếp tục viết, mà là một trong những cây bút thẳng thắn. Mà tôi nghĩ rằng anh cũng có một khía cạnh tương tự như anh Võ Lâm Triều về cái mặt thẳng thắn, là anh không có, khi mà anh đã nhìn ra được vấn đề một cách rõ ràng, phân biệt được bạn thù đó, thì anh ấy viết tới nơi tới chốn, chứ không có cái chuyện mà viết lừa chừng. Đó là cái điều anh cũng gây ra rất nhiều điều ân oán giang hồ. Nhưng mà nếu những người nào mà có công tâm thì phải đánh giá ngòi bút của anh là một trong những ngòi bút sắc bén, đã đóng góp rất nhiều cho những cái vấn đề quan trọng liên hệ tới hoàn cảnh của đất nước chúng ta ngày nay. Hay cụ thể hơn là anh đóng góp rất nhiều cho cái công cuộc chống cộng mà ngày nay anh ra đi vẫn còn bị bỏ dở. Thì đấy là vài cái điều suy nghĩ tôi xin được chia sẻ với anh và quý khán giả.
Dạ, xin cảm ơn anh. Thưa, nói về anh trước thì cũng xin phép anh cho tôi được nói leo đôi chút để góp phần trong cái chương trình hôm nay. Bởi vì thực ra chúng tôi có cái hân hạnh là được anh Chức cộng tác với cái tờ Thế Giới Ngày Nay, một cái tờ báo nó tồn tại được trên 30 năm. Trong đó anh Nguyễn Văn Chức là một trong những cột trụ, nghĩa là giúp đỡ cho tờ báo nổi tiếng. Anh Nguyễn Văn Chức chơi với bạn hết sức là chí tình, mà lúc nào cũng khiêm tốn hạ mình xuống để đề cao người khác lên. Có những cái bằng chứng cụ thể như anh vừa nói trong cái chuyện mà anh đề tựa sách cho anh này kia, thì tôi nhớ khi anh ra cái cuốn là Việt Nam Chính Sử, để mà trả lời lại cái cuốn sách Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của Hoành Linh Đỗ Mộng. Thì thưa anh, tôi cũng chẳng làm được gì mà cũng chẳng giúp anh được cái gì. Thế nhưng mà khi anh ra sách, anh viết cho tôi một cái lời tặng sách ở ngay được biệt sách anh đề là: thân mến, tặng anh chị Lê Hồng Long, cảm ơn anh chị đã giúp tôi rất nhiều trong việc tái bản quyển sách này. Đấy là cái lần tái bản Xuân Quý Dậu, tác giả Nguyễn Văn Chức. Thì đấy là một trong đó. Cái điểm thứ hai, khi anh ra cái cuốn thứ hai là cuốn Thế Kỷ do nhà Làng Văn xuất bản, và tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, cũng làm được một số công việc để mà anh em đỡ đần nhau trong ngày này kia thôi. Anh đã viết một cái câu mà tôi nghĩ rằng nó vô cùng hân hạnh cho tôi, mà có lẽ tôi cần phải dùng những câu này để đáp lại đối với anh. Anh viết như sau: thân mến, tặng anh chị, nhà anh trước có cái đặc biệt luôn luôn nhắc đến nhà tôi, và lúc nào cũng khen nhà tôi là hiền hậu thế này kia, và anh trân trọng lắm. Đó là một cái điều ân hạnh cho chúng tôi. Anh biết rằng: thân mến, tặng anh chị Lê Hồng Long, những người mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời cầm bút của tôi, cũng như tôi không bao giờ quên những gì anh chị và tờ Thế Giới Ngày Nay đã đem lại cho tôi. Houston, ngày 1 tháng Giêng năm 2000, tác giả Nguyễn Văn Chức. Thưa anh, đấy là những câu khiêm tốn. Thật sự chúng tôi không được giúp anh điều đó gì nhiều. Có lẽ ngày hôm nay chính tôi là người đã phải nói lên những cái câu mà anh đã tặng lại cho tôi. Tôi mới là cái người mà không bao giờ quên được anh Chức, cũng như chị Chức, ở trong cái cuộc đời làm báo của cá nhân chúng tôi. Anh ấy là một người đã giúp cho chúng tôi, tên tuổi anh đã nâng tờ báo lên, bài viết và nội dung của anh viết đã đưa lên. Người ta đặt tiền mua tờ báo, dĩ nhiên là vì nhiều bài báo, nhưng trong đó bài báo Nguyễn Văn Chức vẫn là một cái bài báo làm cho tờ báo có một cái xương sống nổi cộ ở trong làng báo ở hải ngoại sau này. Nói về tình bạn, về chí tình, thưa anh đó là một người hết sức thủy chung và thẳng thắn và cương nghị, chứ không giống như những người khác khi gặp hoạn nạn thì bỏ tôi chạy, hoặc có những người trở mặt quay ra còn tiếp tay với kẻ thù đánh vùi đánh dập của tôi. Ngày 6 tháng 1 năm 2009, anh ấy viết một bài báo ở trong cái mục Mây Tần mà anh phụ trách thường xuyên trên tờ Thế Giới của tôi như sau: tôi được hân hạnh viết bài cho tạp chí Thế Giới Ngày Nay của chủ nhiệm Lê Hồng Long từ cuối thập niên 1980. Tôi đã lựa chọn cộng tác với ông vì cái hào hoa mang nét giang hồ của ông và của nhà văn Nguyễn Vạn Lý. Thưa anh, Nguyễn Vạn Lý là một tổng thư ký đầu tiên của tờ báo Thế Giới Ngày Nay. Dạ. Ông Long đã tạo được tên tuổi của một tờ tạp chí lớn, tờ tạp chí Thế Giới Ngày Nay. Dĩ nhiên, có những kẻ ghen tuông hèn hạ. Họ là những ai? Xin thưa, họ là những kẻ đã từng chịu ơn ông Long. Đối với tôi, Nguyễn Văn Chức, họ chỉ là rác rưởi. Cũng trong bài báo đó, trong phần kết luận, ông có viết như sau: đêm nay lạnh, gió bấc thổi từng cơn, kỷ niệm nay bước về. Tôi xin nhắc lại, kỷ niệm nay chứ không phải kỷ niệm xưa. Tôi muốn nói vụ đài phát thanh Việt Nam hải ngoại, tôi chê chủ nhiệm Lê Hồng Long thiếu cái nhìn của thế kỷ. Đủ mẹ, xin lỗi quý vị, đủ mẹ bây giờ mà còn chống cộng, và tôi ủng hộ những kẻ chống lại Lê Hồng Long, chúng nó là những ai, xin thưa, là một lũ tam vô, vô học, vô ơn và vô liêm sỉ. Houston, ngày 6 tháng Giêng năm 2009, VIP KK Nguyễn Mất Trước. Đó là cùng trong một bài báo đăng trên số 206 của chúng tôi. Thế đấy là những cái chân tình mà ông đối với bạn bè, ông đối với anh bằng hữu đã từng cộng tác với mình. Thưa anh, chưa hết. Có một lần có một cái cộng đồng người Việt ở xa xôi nhờ tôi mời anh Nguyễn Văn Chức về làm diễn giả để nói chuyện trong ngày 30 tháng 4. Tôi hỏi lời với anh Chức nhận lời ngay và họ mừng lắm. Thế rồi một hôm cái ông chủ tịch cộng đồng đó, ông nói với tôi cho ông xin số điện thoại của anh Chức để ông làm quen. Tôi đưa ngay số điện thoại của anh Chức cho ông đó. Không hiểu vì sao được chừng một tuần lễ sau, trước khi mà ngày 30 tháng 4 diễn ra, thì anh Chức có viết một cái thơ cho ông chủ tịch cộng đồng nhờ tôi trao lại. Và ông nói rằng anh vì lý do sức khỏe, anh Chức không thể về trong cái ngày lễ đó được và cảm ơn cộng đồng đã mời anh. Tôi lấy làm lạ, không biết tại sao lại có vấn đề đó. Thực ra thì tôi thấy anh lý do sức khỏe không phải là chính đáng. Thưa anh, cái ông chủ tịch cộng đồng đó lại chạy lại tôi hớt ha hớt hải nhờ tôi kiếm giùm cho người khác. Tôi lại đi mời giùm ông cựu thượng nghị sĩ Phạm Nam Sách để về thay thế anh Chức làm diễn giả. Rồi thưa anh, câu chuyện đến một năm sau, tôi hỏi lại anh Chức. Anh Chức ơi, vì sao ngày đó anh đã không về? Anh chỉ trầm ngâm nói một cách rất là chậm rãi. Đứa nào nói xấu anh và chửi anh, tôi không chơi với họ, bởi vì tôi là bạn anh. Thưa anh, đấy là cái tình của anh Chức đối với bằng hữu, thưa anh. Cũng lại chưa hết nữa, thưa anh. Thưa quý vị thính giả, khi ông Chức viết bài cho báo chúng tôi viết cái check $200 để gửi ông tiền nhuận bút cho một bài báo. Khi anh Chức nhận cái check đó rồi, anh đã cancel cái check đó và anh gửi trả lại cho tôi với một lá thư hết sức là chân tình. Anh nói rằng, anh Long ơi, anh gửi cho tôi $25 thôi là đủ rồi, để anh khỏi mắc nợ tôi. Tôi biết anh hy sinh cho tờ báo nhiều lắm. Và thế đấy là cái tình của anh Chức dành cho chúng tôi. Hôm nay nhắc đến những chuyện này, chúng tôi không sao tránh khỏi xúc động. Quả thực, từ trong tâm tư chúng tôi, hình ảnh của anh Chức là một người bạn đích thực và chí tình đối với cá nhân chúng tôi. Thưa, chúng tôi có dịp ăn chung, ở chung, đi sinh hoạt với anh có những lần ở khi mà ông Nguyễn Hữu Luyện mà kiện cái trường William Joyner ở Boston, anh em chúng tôi khăn gói về trên đó với nhau để mà họp ở chung một trong khách sạn Double Tree vào tháng 8 2001. Thế và mới đây thì lại chúng tôi lại nhận được một bài báo của một tính giả viết về ông Nguyễn Văn Chức, và ông gửi lên thì trong đó có những cái đoạn mà ông nói rất hay. Ông viết về cuộc đời, về cái mà ông tưởng tượng ra một cái ngày của ông phải chui vào quan tài để cho người ta đóng nắp và khiêng đi. Thưa, chúng tôi xin được trích một đoạn ông viết như sau, rất là loại. Tôi được đưa đến tòa phán xét, chưa đầy 5 phút, có tiếng loa gọi. Ai có vợ và đã sống với vợ từ 30 năm trở lên, hay đứng sang bên phải. Tôi lễ mễ chạy theo tiếng loa, đứng sang bên phải. Đông lắm, người nào trông cũng có vẻ thiểu não quá sức. Và 2 phút rồi có tiếng vọng từ trên trời cao. Các con yêu mến, lúc còn sống, các con có vợ và đã ở với vợ trên 30 năm. Như thế, các con được coi như đã ở lửa luyện tội cả mấy trăm năm rồi. Các con sạch mọi tội rồi và đáng được lên thiên đàng ngay lập tức để hưởng nhan thánh chúa. Mọi người hoan hô, một ông già Mỹ móm mém phèo phào. All right, tôi cũng phèo phào, all right. Thưa quý vị, đó là những cái ví dụ của ông. Và cuối cùng thì cái bài báo được một cái câu cũng rất là vui về cá nhân chúng tôi. Ông nói, chỉ còn 10 phút nữa, người ta sẽ đậy nắp áo quan và đem tôi ra nghĩa trang. Bỗng có tiếng chân chạy rầm rập, chủ nhiệm Lê Hồng Long hớt hơ hớt hải bước vào nói bô bô lên. Báo ngày mai sẽ đăng in rồi, bài vở của ông đến đâu rồi ông ơi? Ông nói là ông gửi thuốc Viagra cho tôi, cho ông chưa gửi, chán ông quá đi mất. Thưa quý vị, đấy là những cái tếu và dí dỏm của luật sư Nguyễn Chiết, và dĩ nhiên còn nhiều điều mà chúng tôi không thể dùng cái thời lượng ở nơi đây để mà nói hết về cái giao tình giữa chúng tôi. Chúng tôi cũng nhân nơi đây xin được gửi một cái lời chia buồn cùng táng quyến và vô cùng thương tiếc một người bạn trí tình mà có lẽ là cho chúng tôi nhiều hân hạnh nhất trong cái cuộc đời làm báo của chúng tôi. Thưa anh, chúng tôi xin phép được trở lại với người mà có lẽ là một nhà thơ vĩ đại trong cái nền văn học của chúng ta, đặc biệt trong cái khuynh hướng chống cộng, đó là anh Nguyễn Chí Thiện. Mà tôi biết rằng anh là một người trí tình, trí thân với lại anh Nguyễn Chí Thiện. Xin được nghe ý kiến của anh.
Vâng, thưa anh. Thì anh Thiện phải nói là vì nhiều năm tù, thành ra nhìn anh ấy già trước tuổi. Chứ thật sự ra thì tuổi anh ấy là sinh năm 1939. So với tôi với lại giáo sư Trung Khảo là kém chúng tôi tới 7 tuổi. Nhưng mà nhìn bề ngoài thì anh ấy đời sống tham khổ trong những năm tù đầy rồi, để khắc nét mặt khắc khổ. Thành ra lúc nào cũng nghiêm trang và nhìn anh ấy có vẻ như là những người già tức tuổi. Nhưng mà đây là một cái mẫu người mà tôi kính trọng, phải dùng cái vừa mộ mến và vừa kính trọng. Trong suốt mười mấy năm trời gắn bó với nhau, bây giờ ở đây những người mà làm truyền hình, nhất là những anh em quay phim, những anh em thường gặp gỡ chúng tôi ở trong những buổi sinh hoạt, thì mỗi một lần mà vì một lý do nào đó họ hiện đi vắng là sau đó, thì lại có người đến hỏi tôi rằng là sao hôm nay thấy ông mà lại không thấy ông Thiện đâu cả. Cho đến gần đây, mới chỉ trong vòng vài tháng gần đây, một chú quay phim trước kia ở VSN và bây giờ sang một cái đài khác cũng lại nhắc lại cái hình ảnh của một người mà với tôi như là bóng với hình trong suốt mười mấy năm trời. Thành ra anh nói rằng là tôi là người thân thiết với anh Thiện thì có lẽ tôi không bao giờ chối bỏ, bởi vì có thể nói trong đời tôi cái người bạn mà tuy là gặp gỡ nhau muộn màng nhưng mà lại là người bạn gắn bó thân thiết với nhau, tin cẩn lẫn nhau và hiểu biết nhau và ở bên nhau có lẽ rất là nhiều, thì giờ đã có dịp tâm tình với nhau. Thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, trước hết chúng tôi phải thưa cùng quý thí giả là những người cũng đã biết về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện về nhiều điểm. Trước hết, ông là một cái người đi rất nhiều nơi, là một người đã để lại một cái tập thơ phải nói là với cái tiếng thơ đi vào lòng người, nhất là những người nào đấu tranh chống cộng, là những người nào đã coi là như là kẻ thù, không đợi đội trời chung, là cái kẻ đã gây ra biết bao nhiêu là tang thương, đau đớn cho từng cá nhân, từng gia đình Việt Nam, thì chúng ta phải coi Nguyễn Chí Thiện như là người bạn, chứ người đồng chí. Và khi anh mất đi vào 4 năm trước, tôi xin thưa ngay đến ngày Chủ nhật tới đây là ngày 2 tháng 10 sẽ là cái ngày quý nhật thứ tư của anh. Và tôi xin nhấn mạnh luôn một điều là để chúng ta thấy rằng anh được nhiều người yêu mến như thế nào. Tôi xin thưa ngay rằng chỉ mới một cái chương trình của Đài Đáp Lời Sông Núi trong cái ngày vừa qua, tôi không biết rõ ràng phát thanh trong dịp nào, nhưng mà trong những ngày mà sắp đến ngày giỗ thứ tư này đó, thì một nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện đã bảo trợ cho một chương trình, mỗi một chương trình một ngày như vậy của Đài Đáp Lời Sông Núi là tới mấy trăm đồng họ đã bảo trợ, và sau đó đài đã đáp lại bằng cách dành cho họ 6 phút để mà trình bày một bài thơ của Nguyễn Chí Thiện trong đó. Rồi thì cũng lại là cái nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện đó, từ ngày mà biết rằng nhà thơ theo về đạo Công giáo đó, thì ngay từ cái buổi mà tang lễ của anh cho tới những năm sau này, lần nào họ cũng xin lễ, và đặc biệt qua 2 lần, tôi xin thưa ngay cái lần mà dỗ đầu của anh Nguyễn Chí Thiện đó, họ đã gửi về cho tôi 1.350 đồng để xin lễ. Và tôi đã được trả ngược trở lại cùng với lại một cái bản photocopy danh sách tất cả những linh mục quản nhiệm ở trên 10 cộng đoàn ở Nam California để nói đề nghị với họ rằng đây, tên các linh mục như thế này, địa chỉ như thế này, quý anh chị nếu mà tha thiết muốn dâng lễ xin lễ cho anh Thiện thì xin cứ việc thế chấp rồi gửi thẳng đến những địa chỉ mà tôi gửi qua đây. Thì đấy trưởng nó là rồi họ quên bẵng đấy chứ, năm nay nữa cũng vậy, sắp sửa đến ngày lễ này họ đã gửi tôi, lần này thì họ gửi cho tôi năm cái phong bì, năm cái phong bì đó gửi tới một cái nhà thờ mà ngày xưa đã quàng lại nhà trong đó, và rồi cũng từ đó thì đã có thánh lễ đưa chân do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tế, rồi thì cái thánh lễ an táng do linh mục Nguyễn Văn Luân chánh xứ Đức Mẹ La Vang cũng là nơi quàng anh giảng lễ dâng lễ cùng với lại linh mục Nguyễn Đức Minh hôm đó, và lần này họ cũng chọn những nơi đó cũng như là trung tâm công giáo và bốn cộng đoàn để xin lễ cho anh Nguyễn Chí Thiện. Điều này tôi chỉ muốn nói rằng anh được rất nhiều người yêu mến và rất nhiều người hiểu được cái tiếng thơ của anh, nhưng mà cũng là có những người vì lý do này lý do khác hay là dù lý do gì chăng nữa thì cũng do cái sự giật dây của cộng sản, do cái ảnh hưởng của cái nghị quyết 36, và đã có một số những cái tờ báo, có một số những người đã lên tiếng để bôi bát, bôi nhọ Nguyễn Chí Thiện. Và cho tới ngày hôm nay, tôi xin nhấn mạnh, cho tới ngày hôm nay, vẫn có những cái người tiếp tục tìm ra được những chứng cớ để mà phản bác tất cả những điều đó. Cho nên vừa rồi, một trong những cái vị mà thân hữu Nguyễn Chí Thiện đã nói với tôi một câu rằng, cho đến nay, tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Chí Thiện đã ngậm cười nơi chín suối, bởi vì tất cả những điều mà người ta bôi bác ông khiến cho một số người nhẹ dạ tin theo đó thì bây giờ đã được rửa sạch trọn vẹn, là bởi vì những sự thật đã được phơi bày. Tóm tắt một lời, tôi xin thưa với anh Long, đối với tôi, sự ra đi của anh Nguyễn Chí Thiện, nhất là một người kém tôi tới 7 tuổi, và cho đến ngày hôm nay, tức là nếu kể cộng chung lại với 7 tuổi đó là 11 năm rồi, mà thì vẫn còn ở trong lòng tôi một cái người bạn chí tình, một cái người đồng chí, một cái người cùng chí hướng với tôi trên con đường văn học cũng như trên con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ trong tương lai. Luôn luôn anh qua đời nhưng vẫn còn sống trong lòng tôi, một con người ngay thẳng, một con người lương thiện, trên tất cả những sự lương thiện và ngay thẳng mà có thể dùng để mà nói tới một thời thực tế thì Nguyễn Chí Thiện là một con người đó, chưa kể đến là một nhà thơ có tài. Xin quý vị hãy tìm đọc lại những cái bài của luật sư Nguyễn Thanh Hiệp viết về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngay từ lúc anh còn đang ở Việt Nam, chưa qua được Hoa Kỳ, và những cái bài đó đã được tôi trích dẫn vào trong một cái chương sách để mà nói về cái thi tài của Nguyễn Chí Thiện, để nhấn mạnh rằng sau này lịch sử văn học Việt Nam sẽ phải để Nguyễn Chí Thiện vào một trong những vị trí cao nhất trong thi văn Việt Nam hậu bán thế kỷ thứ 20, bởi vì thơ của anh nó mang một cái màu sắc đặc biệt, và tiếng thơ của anh cho đến ngày hôm nay ngoài cái giá trị đấu tranh, nó đã mang được tất cả cái gánh nặng đau thương của dân tộc Việt Nam trong những cái năm mà tác giả bị tù đầy, nhưng mà nó biểu tượng cho tất cả những cái năm mà 90 mấy triệu đồng bào chúng ta phải bị đặt để ở dưới chế độ cộng sản. Trong cái tâm tình đó, sắp tới cái ngày kỷ niệm quý nhật 4 năm của anh, tôi nói những lời này như là một cái nén hương để mà thắp lên, để mà tưởng nhớ một người bạn và cũng là một người đồng chí và cũng là một người ơn của tất cả những người Việt Nam chúng ta đang đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, tự do, không cộng sản. Đó là những vài điều tôi xin được chia sẻ với anh cũng như quý thính giả đang theo dõi chúng ta.
Dạ, thưa anh. Đây là câu hỏi sau cùng để xin được anh góp ý trong chương trình hôm nay. Thưa anh, xin anh cho biết tôn ý của mình về cái sự điền thế và cái khoảng trống những người chiến sĩ quốc gia chân chính đã lần lượt ra đi và gửi nắm xương tàn nơi xứ người như thế nào thưa anh?
Ở câu hỏi này thì thật sự ra thì có nhiều cách trả lời và lại có một điều rất mâu thuẫn là không biết trả lời thế nào để mà cho nó đúng nữa. Thì riêng tôi ấy, thì tôi lại nhìn một cách lạc quan đó. Và cũng lại là cái nhìn mà tôi nghĩ rằng những người đã nằm xuống đó, họ sẽ vui khi mà họ thấy được cái lý giải đó. Tôi muốn nói rằng ngày nay vẫn còn đang có rất nhiều người tiếp nối cái chí khí, cái con đường mà những người như là luật sư Nguyễn Văn Chức, như là giáo sư Lưu Trung Khảo, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, dân biểu Võ Long Triều, anh giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã đi qua. Lúc họ ra đi thì có thể nói họ cũng buồn là bị bỏ dở. Riêng anh Nguyễn Ngọc Bích đi ra đi bất ngờ thì anh không thấy được cái điều đó. Những người còn thoi thóp trên giường bệnh chắc chắn không khỏi có cái điều nuối tiếc, và những điều đó hầu hết đã được bạn bè khi đến viếng thăm nói lên. Nhưng mà ngày nay tôi chỉ nhìn vào những cái đứa trẻ trong lớp ngày nay đã có những cái tiếng nói khá mạnh mẽ, không phải chỉ là những người thường mà trong đó có cả những người đã từng sống ở trên cái đất nước đó, và đôi khi lại còn có những người đã từng ở trong cái đảng đó, hay là những người ngày nay giới trẻ đã có địa vị, mà nếu họ yên ổn trong cái địa vị đó họ sẽ có thể có rất nhiều điều kiện để thăng tiến, nhưng họ đã can đảm nói lên tiếng nói của họ. Tôi muốn nói về cô giáo Trần Thị Lam với bài thơ Đất đất mình khổ quá phải không anh. Tôi muốn nói đến những người trẻ khác như là bà, như là cô Hân Phan, một người mới hơn 30 tuổi, một cái người mà đã là một luật gia ở Sài Gòn và cũng là một giám đốc một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Thế mà đã viết một cái bài Người Việt Nam Hèn Hạ, và để ám chỉ cái bộ mặt của những người lãnh đạo ở chế độ cộng sản bây giờ. Và chúng tôi cũng muốn nói tới những người như là nhạc sĩ Tuấn Khanh, tôi cũng muốn nói tới những người như là các em như là Huỳnh Thục Vy, như là Nguyễn Hoàng Vy, như Trịnh Kim Tiến, như là Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi thì những nhạc sĩ như là Việt Khang chẳng hạn. Thì những người đó họ đang nối tiếp chúng ta, họ đang là những cái người mà sẽ kế tục những người đã từng đóng góp xương máu hoặc đã từng đóng góp trí óc và những hiểu biết của mình, kiến thức của mình, tinh thần của mình cho cuộc đấu tranh hôm nay, và đã nằm xuống biểu tượng như là máu vị của chúng ta vừa đề cập tới ra.
Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhà văn, nhà báo và nhà giáo Trần Phong Vũ đã góp tiếng trong chương trình Thế Giới Ngày Hôm Nay để tưởng nhớ đến những nhà văn quá cố, những người chiến sĩ quốc gia chân chính, kiên cường đối với lập trường quốc gia và dân tộc. Tiếng nói của ông sẽ là những đóng góp to lớn cho hậu thế để có một chút tư liệu về những người đã nằm xuống và không có cơ hội để nói thêm về những ước vọng của họ trong tương lai. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ được trở lại với anh Trần Phong Vũ trong nhiều đề tài khác nữa. Và xin một lần nữa được chân thành cảm ơn anh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Hồng Phúc và cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chúng tôi.
Chương trình Thế Giới Ngày Nay do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách. Phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 1 giờ trưa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.